Câu số mấy rồi ạ? Đấy. Số 9 rồi. Ồ, được quá rồi. À, vâng, à, chương 10 câu 32 đến 33 đấy, và việc tuyên xưng Đức Giêsu một cách công khai như thế đó à, thì có quan trọng không à, rồi à, câu sau hay hơn nhiều, câu sau chắc hay đấy, là trong thế giới hôm nay thì có những hình thức nào mà anh chị em ở đây cũng là một cách chối bỏ Chúa đó. Đấy, thế thì có hình thức nào chối bỏ Chúa không? Vâng, thế còn câu số 10 lại hóa ra là dễ đấy. Vâng, câu số 9 thì là khó hơn. Vâng, có ai sẵn sàng câu số 9 không ạ? Đấy.
Thưa cha, con nghĩ là nếu như mình không giữ luật
của... Có nên
của...
đọc cái câu lên ạ. Đọc câu lên à. Trước vừa trả lời.
Matthew 10, 32, 33. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chống Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời.
Vâng, xin trả lời.
Dạ, thưa con nghĩ là những cái hình thức mà mình chối bỏ Chúa là không có tuân giữ những cái điều Chúa dạy thì cũng là một cách mình chối bỏ, mình không có tin Chúa. Hoặc là mình sống mà làm gương mù, gương xấu không có tốt, để cớ vấp phạm cho người khác, thì đó cũng là không là hình thức chối bỏ.
Vâng, cảm ơn. Tức là đang trả lời về cái đuôi rồi đấy ạ. Vâng, cái đuôi là đâu là những hình thức chối bỏ Chúa, thì trả lời là chúng ta không giữ sống một cách nghiêm túc thì cũng là cách chối bỏ Chúa.
Thưa cha, câu này thì con thấy việc tuyên xưng Đức Giêsu một cách công khai rất quan trọng. Con nghe và con cũng đọc tin tức á, thì ở bên nước ngoài, khi mà bên này, bên Việt Nam thì mình cũng có cái kiểu khác, nhưng mà bên nước ngoài thì một số là khi mà mình nói mình là Thiên Chúa giáo á, thì mình không có được công việc tốt hay như thế nào đó, thì khi mà mình chỉ cần nói là không Thiên Chúa giáo á, thì mình sẽ được công việc tốt. Thì khi mình đồng ý như vậy cũng là một cách nào đó mình chối bỏ,
là mình không nhận mình là người Công giáo, phải không ạ? Vâng.
À, theo con thì con thấy trong câu này nói một câu rất là quan trọng, nói về nếu như mà tôi không tuyên xưng Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng không nhận tôi.
Thiên Chúa là ai ạ?
Đức Giêsu sẽ không có nhận tôi trước mặt Thiên Chúa Cha.
Nhưng mà Đức Giêsu đòi tôi phải tuyên xưng ai ạ?
Và Đức Giêsu đòi tôi phải tuyên xưng Đức Giêsu trước mặt.
Vâng, trước mặt ai?
Trước mặt thiên hạ, trước mặt mọi người, trước mặt
mọi người. Vâng.
Dạ. Và nếu như mà tôi tuyên xưng thì Đức Giêsu sẽ tuyên xưng tôi, nhận tôi trước mặt Thiên Chúa Cha, có nghĩa là tôi tồn tại trong Thiên Chúa trong ngày sau hết. Còn nếu như mà tôi từ chối thì chính Đức Giêsu cũng từ chối tôi. Và cái điều đó nó rất là quan trọng đối với chúng ta.
Hết chưa? Vâng, cảm ơn, đúng như vậy rồi.
Việc đơn giản để tuyên xưng Chúa đó là việc chúng ta nơi công cộng, khi dùng bữa chúng ta làm dấu, chúng ta một cái sơ yếu lý lịch khi đi làm việc, chúng ta tuyên bố ta là người có đạo, ta là người theo đạo Thiên Chúa, trước mặt mọi người ta cư xử như đúng với điều răn Chúa dạy, sống đúng theo những điều Chúa đã dạy, là tuyên xưng con cái Chúa ở mọi lúc mọi nơi, thì Chúa cũng sẽ nhận ta mọi lúc mọi nơi. Thưa hết.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai biết cái cách nào mà mình coi như là cũng không có, cũng một cách chối Chúa nào đó chăng? Thí dụ như là tôi có đi ăn cưới, và trong đám cưới mà người ta mời tôi đó, thì trong những khách mời đó là có những khách không có cùng tôn giáo với mình, nhưng mà cô dâu chú rể là có đạo ấy chứ. Thế thì cụ thể là cô dâu chú rể có trong cái lễ cưới đó có dám mời một người lên để đọc kinh không, để dâng cái bữa tiệc vui của vợ chồng mới cho Chúa không đấy, và có dám làm điều đấy không? Đấy, có nhiều người thì có khi quên à, bởi vì thấy tất cả trong tiệc cưới đến 2/3 à, còn dù là hai vợ chồng ấy là có đạo ấy, mà không dám làm. Thế nên tôi nghĩ có khi là ngay cái dịp đấy cũng nên đọc kinh, nên xin phép với mọi người là cho chúng tôi được cảm ơn Đấng đã cho hai người vợ chồng này tình yêu và đã cho chúng ta cái bữa ăn này. Mà anh chị em biết không, là có khi cái việc cảm ơn trước bữa ăn á, cảm ơn cái Đấng mà cho đồ ăn mình ấy, chứ có phải chỉ sức riêng của mình đâu. Cái điều đó làm nên khác biệt giữa con người với con vật ấy. Anh chị em hiểu không? Đấy, nó có thể là sự khác biệt. Con vật thì ăn khỏi phải làm dấu, hiểu không? Ta có hay ta làm luôn thôi, khỏi về cái gì ạ. Đấy, thành ra cái việc mà cảm ơn Đấng cho mình đồ ăn có khi cũng là một cử chỉ đặc biệt, mà có khi đấy cũng là một cách mà mình giới thiệu đức tin của mình đến với người khác. Có khi người ta cũng chả khó chịu gì vì điều này mà mình phải sợ. Vâng, nhưng mà mình đừng có làm gì quá đáng, kiểu người ta tưởng mình đang vẽ bùa. Vâng. Đấy, vâng, thế anh chị em là có thấy nghĩa là có cái hình thức nào mà anh chị em bảo là ồ cái này cũng là nếu mà mình không làm thì cũng hơi hơi là có vẻ như là chối Chúa đấy, có ai thấy cái hình thức nào ạ?
Dạ thưa cha, con có cái chú bà, cái chú đó cũng su gia đó bên nhà má con á, mà có đứa con học giỏi lắm, học ở làm bên chỗ sân bay mà nghe nó tiếng gì cũng biết hết á, bất cứ tiếng gì cũng biết hết. Mà bây giờ vô trong đảng là phải bỏ Chúa, cho nên bắt buộc cha mẹ phải từ bỏ đạo lý để vô đảng, cho nên ông bà nó không đi xâm lễ nữa. Hồi đó đi xâm lễ bọn em đi nữa, sợ đi xâm lễ được con mất chức đi, cho nên bây giờ
tức là nói rồi đó là chung. Vâng, có khi cũng phải trả giá. Vâng, có ai có, vâng, có ai có ý nữa không?
Thưa cha, người ta không dám làm chứng cho Chúa về những ơn Chúa đã làm cho họ.
Nghĩa là thì nói thêm cho rõ ra coi.
Dạ, thí dụ như là mình được chữa lành mà mình giấu, mình không dám khoe với người khác rằng Chúa đã làm cho tôi, Chúa đã chữa cho tôi, đã hết bệnh như vậy á, mà không phải tốn tiền thuốc gì hết trơn, tôi không đi đến bệnh viện mà tôi đó là phép lạ của Chúa làm cho mình mà mình không dám tuyên xưng, không dám chia sẻ cho người khác biết là Chúa đã làm cho mình những cái ơn như vậy, hay là cho con cái mình điều đó.
Vâng, vâng, tôi hiểu ý chị, tức là mình không có dám làm chứng về những cái ơn Chúa ban cho mình. Tôi nghe nói rằng là có một cái phim nó tựa đề là dường như là Sự Thinh Lặng, Silence, có đúng không ạ? Và cái phim đó nghe nói tại tôi cũng không có giờ xem nữa, nhưng mà nghe nói rằng là xem phim đó rất bị sốc ạ. Bị sốc, dường như là phim đó về dòng tên đúng không ạ? Đấy, và cụ thể là nó có cái trường hợp nó oái oăm như thế này, rất oái oăm, và tôi chỉ nghe những người trong nhà tôi kể lại thì tôi chưa có được xem. Đó là có những người đã chối Chúa, có những ông cha ông thầy chối Chúa, đấy, chối Chúa dòng tên chối, hỏi tại sao chối, thì cái lý do là cái những cái người bách hại ấy, họ quá khôn nữa. Đó là gì, là khi mà mình mà không chối ấy, mình một là chối Chúa hay là không chối, nếu mình không chối Chúa thì họ sẽ giết những giáo dân. À, vậy chơi vậy khó ấy, vậy hay ấy. Họ giết giáo dân và như thế họ làm khổ giáo dân trước mặt mình đến mức độ là mình không thể nào mình chịu đựng được, chịu nổi được. Tức là họ hành những người đó, thấy không nào? Và vì thế nên đã có những người ấy, có những người đã chối vì quá thương giáo dân đấy. Thế thì anh nói thế để anh chị em hiểu cái phim đó cũng có gây sốc, là liệu là như thế có nên làm không đấy đó, thế này thế kia đó, thì để cho anh chị em hiểu là nó có chuyện như thế đấy. Thành ra cũng không phải là dễ giải quyết ha, không dễ giải quyết đấy. Thành ra nhưng mà anh chị em biết là tuyên xưng Chúa thì dĩ nhiên thì tôi cũng không có kết án với ông đó hay là không nói gì, nhưng chỉ nhắc cho anh chị em biết là cái khả năng để mà trung tín với Chúa là một ơn ạ, là một ơn đấy. Không có ơn là không làm được, không có ơn là không chịu nổi được đấy. Thành ra cái khả năng làm chứng cho Chúa thế này thế khác đó là một cái ơn mà chúng ở đây chúng ta nói đấy, Và cái ơn mà không có sợ mà có thể làm chứng cho Chúa. Bởi vì khi chấp nhận làm chứng thì chúng ta chấp nhận những thiệt thòi ngay lập tức, là có những hậu quả ngay lập tức. Thành ra chỉ có những ai là chấp nhận dám như thế, thì anh chị em biết là những người mà dám hy sinh cho Chúa, Chúa chưa bao giờ để cho họ bị thiệt thòi. Cái đó là chắc chắn. Tôi có thể hy sinh cho chị này thì cuối cùng chị cũng trả cho tôi cái gì hết á. Nhưng mà đối với Chúa thì không có bao giờ, tuyệt đối không bao giờ mà chúng ta có thể sống cái gì cho Chúa, Chúa để cho chúng ta bị lỗ. Chưa bao giờ ai chơi với Chúa bị lỗ, chỉ có lời thôi. Vâng, đấy thì anh chị em hiểu như thế. Đấy cũng là một cách mà chúng ta tin vào Chúa. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta bảo không có gì phải lo cả. Và cái mạng sống của tôi, tương lai của tôi, bởi vì nếu chúng ta chấp nhận làm chứng với Chúa thì chúng ta sẽ nghèo rớt. Chúng ta sẽ bị cái này, bị cái kia, đủ thứ hết. Vâng, và anh chị em biết ngay cả bên Mỹ cũng thế. Nếu là chúng ta chấp nhận làm chứng với Chúa thì nó cũng có những cái khó khăn chứ không phải là dễ. Ví dụ tôi nghe nói trước đây là bên Mỹ dường như là ông Obama chẳng hạn, ông có thể là thế. Dự như tôi là cái người mở một cái nhà thương Công giáo, thì ông phải nói là tất cả nhà thương đều phải có khả năng phá thai. Thì người ta đến phá thai anh phải phá chứ, anh đâu có quyền nói là không, chúng tôi là Công giáo chúng tôi không có phá. Đấy, thế thì cái bà ấy đi đâu rồi còn kiện cáo nhau, nếu mình không làm cho người ta rồi nó bị gì là kiện đủ thứ hết, khó lắm. Nếu tôi là nhà thương, nếu tôi là cái trường học Công giáo, nếu tôi là những nữ tu Công giáo, và mà nhà nước lại bảo, những nước khác ấy, lại bảo rằng là các chị nhớ phải cung cấp thuốc ngừa thai cho các cô nữ sinh ở trường đấy nhá. Đấy, để phải làm một cái tủ này này để các em nó tự động nó đến lấy ấy. Phải có một cái tủ như thế, đựng bao cao su, thằng nào đến lấy cứ đến ấy. Nếu tôi là hiệu trưởng trường Công giáo, tôi có làm không? Vậy thôi. Mà không làm là cũng to chuyện đấy. Để anh chị em hiểu, đã từng căng lắm với ông Obama đó, chứ không phải dễ đâu. Chưa bao giờ là dễ, hội đồng giám mục Mỹ. Để nói như thế để anh chị em hiểu, làm chứng cho Chúa chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Và không phải, chưa biết nước nào là nước khó hơn. Đấy, nó không đơn giản. Đấy, thế thì để anh chị em hiểu. Vâng, đấy, thành ra chúng ta biết là chúng ta phải có ơn Chúa mới dám làm chứng. Câu cuối cùng, vâng, ồ, dễ giờ rồi. Anh chị em ơi, như vậy ở trong bài phúc âm này, anh chị em có ai nhìn thấy, đọc hết bài này này, có ba cái lý do khiến cho chúng ta, Đức Giêsu nói với chúng ta đừng có sợ. Anh chị em có nào, có ai làm câu này một câu rồi cho chúng ta kết thúc ạ? Tới có ai sẵn sàng chưa ạ? Ai sẵn sàng không? Câu rồi. Đây có một người rồi, hai người rồi, có hai người giơ tay rồi. Vâng, chúng ta cần 1, 2, 3 người là xong, dựa vào cả bài phúc âm này.
Cha, dựa vào bài phúc âm này thì có ba cái lý do mà Chúa khuyên chúng ta đừng sợ. Thứ nhất là chúng ta đừng có sợ khi mà rao giảng tin mừng, nói cái tin mừng mà Chúa đã dạy chúng ta, loan báo cho mọi người biết. Cái sợ thứ hai là đừng có sợ người đời, những cái người mà có thể bắt hại mình khi mà mình đi công bố cái tin mừng của Chúa. Cái sợ thứ ba là Chúa khuyên là đừng có sợ, là đừng có lo lắng sợ hãi về những cái mọi việc, vì mọi thứ là Chúa đã lo cho mình rồi. Mình cứ làm những cái điều mà Chúa dạy thôi.
Vâng, tức là tôi, cái chữ quan trọng của tôi là chữ lý do. Anh chị em không? Cái lý do tại sao lại bố đừng sợ?
Thưa cha, theo con có 3 lý do. Chúng ta đừng sợ, lý do là Thiên Chúa lo liệu cho chúng ta.
Thiên Chúa gì ạ?
Đã lo liệu cho chúng ta.
Thiên Chúa lo cái câu nào vậy?
Dạ, các em đừng sợ, Chúa đã đếm cả tóc chúng ta.
À rồi, đấy là lo liệu rồi. Lo liệu, quan tâm, lúc nãy ta xài chữ quan tâm rồi, những chuyện nhỏ rồi.
Lý do thứ hai là Thiên Chúa rất yêu quý linh hồn của chúng ta.
Yêu quý linh hồn của chúng ta, yêu quý cả con người của chúng ta. Là quý hơn là quý những con chim trên trời, con sẻ. Vâng, quý.
Thứ ba là Đức Giêsu đã bảo trợ cho ta trước mặt Chúa Cha.
Câu nào ạ?
Dạ, cái câu 33, là câu 32 ạ.
Nếu gì thì...
Nếu ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Chúa Cha.
Vâng, cảm ơn. Vâng, đấy. Có ai có cái gì khác không ạ?
Thưa cha, con đồng ý với chị nãy là hai ý, nhưng mà có một thêm một ý là sự thật thì luôn luôn đúng ở cái câu 26 á. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được biểu lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Có nghĩa là cái sự thật thì không có thể giấu ở đâu được hết á, sự thật thì sẽ luôn luôn đúng, nên đừng có sợ.
Vâng, cũng có thể như thế. Anh chị em nhìn vào bản văn cũng có thể là như thế này không? Anh chị em có thích tôi trả lời thế này không? Đầu tiên này, câu số 26, Đức Giê-xu nói anh chị em đừng có sợ. Đấy, anh em đừng có sợ. Đấy, thế thì lý do làm sao? Lý do là bởi vì đừng có sợ mà nói về lời Chúa. Bởi vì lý do là sớm muộn gì thì cũng mọi người cũng biết à, đúng không ạ? Đấy, thành ra ở đây, và vì thế Đức Giê-xu nói đừng có sợ là ở chỗ là phải có can đảm để nói ra giữa ban ngày, để rao giảng trên mái nhà. Đấy, rồi thì mầu nhiệm của nước trời cũng phải được tỏ lộ. Thứ hai, Đức Giê-xu nói đừng có sợ bởi vì có gì đâu mà sợ. Người ta giết thì cùng lắm là giết được thân xác thôi, chứ đâu có làm được gì khác đâu. Thế như vậy tại sao mà phải sợ? Và nên sợ cái ông này nè, ông Thiên Chúa đó, thì mới là đáng sợ. Thứ ba là anh em đừng có sợ. Thì sau khi nói về chuyện chim trời, nói chuyện đến tóc, vậy Ngài nói đừng có sợ. Tức là như thế là Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta. Và vì Thiên Chúa quan tâm như người cha nên chúng ta không sợ. Cảm ơn anh.